là ở Long Xuyên. Cái nhà thứ hai là chúng tôi mở tại Lào Cai. Lào Cai thì năm nay cũng là sang năm thứ ba rồi.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Gia Minh kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 6 năm 2012 từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 m, đồng thời cũng phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức, câu chuyện thời sự mở đầu với trình bày về chuyện người dân phải dùng đến biện pháp khỏa thân để giữ đất khi bị chính quyền trưng thu giao cho công ty tư nhân làm dự án. Vấn đề dự thảo luật sửa đổi đất đai cho người dân tích tụ ruộng đất để sản xuất trên diện tích lớn. Những chương trình mới của tổ chức Vòng tay Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ về phòng chống buôn người qua biên giới ở Việt Nam. Và vấn đề hạ lãi suất ngân hàng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trước khi đến với các vấn đề vừa nêu, mời quý vị theo dõi bản tin sáng ngày 15 tháng 6 năm 2012.
Quỳnh Chi và Thanh Trúc kính chào, xin mời quý vị theo dõi bản tin sáng nay. Có hay không việc lộ thông tin để ông Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch tập đoàn Vinalize bỏ trốn là một trong những nội dung chất vấn người đứng đầu ngành công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang trong phiên trả lời trước Quốc hội ngày hôm qua. Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng, Thái Nguyên, khi chất vấn đại diện Bộ Công an, ông đã tập trung vào trách nhiệm của ngành công an trong việc để đối tượng Dương Chí Dũng trốn thoát và liệu thời gian tới Bộ Công an sẽ có biện pháp nào để bắt giữ đối tượng Dũng. Trả lời những thắc mắc, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho hay, trong buổi chiều hôm có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Dương Chí Dũng, chỉ vài chục phút cơ quan điều tra triển khai các tổ công tác đến bắt thì đối tượng Dũng không có ở cơ quan, cũng như không có ở nhà. Mặc dù cơ quan điều tra yêu cầu gia đình mời đối tượng Dũng về để làm việc, nhưng sau đó xác định được đối tượng này đã bỏ trốn. Câu hỏi về liệu thông tin có bị lộ để đối tượng Dương Chí Dũng bỏ trốn hay không được đề cập tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết các biện pháp truy bắt và truy nã hiện tại là rất khẩn trương.
Quay sang phần tin quốc tế, kính thưa quý vị, Thủ tướng Campuchia là Hun Sen hôm qua cam kết rằng trong 6 tháng tới phải kết thúc những vụ việc tranh chấp đất đai đang bùng nổ giữa người dân và các công ty tư nhân phát triển dự án. Yêu cầu này của ông được phát trên kênh truyền hình và đang được đánh giá là một bước tiến nhằm thu hút thêm phiếu bầu của cử tri trong kỳ bỏ phiếu năm tới. Theo đó, Thủ tướng Hun Sen yêu cầu các cơ quan phụ trách về đất đai phải đến tận nơi những vụ việc đang xảy ra, gặp gỡ gia đình nạn nhân đang phải đối mặt với việc cưỡng chế bất hợp pháp. Ông nói chỉ có việc làm như vậy mới có thể mang lại sự hòa hợp cho đất nước, giữa khi những lời chỉ trích của những người dân về cách giải quyết vấn đề của chính phủ đang gia tăng. Xin được nhắc lại, hồi ngày 16 tháng 5, lực lượng an ninh của Campuchia đã bắn chết một thiếu nữ 14 tuổi khi cô gái đang tham gia một cuộc biểu tình đất đai chống lại việc xây dựng đồn điền cao su trên một khu đất nông nghiệp ở tỉnh Kathi ở phía đông. Vụ việc trên đã làm dấy lên sự phẫn nộ của những người phản đối và kéo theo hàng loạt những vụ xung đột giữa người dân và lực lượng an ninh chính phủ thời gian gần đây.
Việc tòa án quốc tế ở Phnom Penh do Liên Hiệp Quốc bảo trợ từ chối không chỉ định vị luật sư biện hộ cho một bị cáo Khmer Đỏ do tính chất nhạy cảm về mặt chính trị của nó, khiến có nghi ngại là quyền lợi của bị cáo có thể bị xem nhẹ. Đó là nhận định của Amnesty International, ân xá quốc tế, qua một thông cáo báo chí công bố hôm thứ Tư. Tin nói, luật sư người Anh, ông Rogers, chuyên thụ lý hồ sơ biện hộ trong tòa án quốc tế ở Phnom Penh, vừa lên tiếng phủ nhận cáo buộc là sẽ có mâu thuẫn quyền lợi nếu chỉ định ông vào nhóm luật sư bảo vệ pháp lý cho một bị cáo Khmer Đỏ, thay vì để ông giữ trách vụ hành chính như trước này. Mâu thuẫn mới này lại gây thêm khó khăn cho tòa quốc tế, vốn thường bị chỉ trích là quá nhún nhường trước những áp lực chính trị trong quá trình xét xử các tội phạm diệt chủng Khmer Đỏ. Trước giờ, những lời chỉ trích thường là từ tòa án quốc tế nhắm vào chính phủ Campuchia, nói rằng quan chức địa phương và viên chức Campuchia can thiệp quá sâu vào việc xét xử. Thế nhưng, lần này thì chính tòa án bị ân xá quốc tế cảnh báo rằng có thể bị cho là thiên vị hoặc bên trọng bên khinh nếu không chấp nhận sự bổ nhiệm luật sư Rogers vào thành phần biện hộ cho bị cáo. Bà Anne Hayden, cố vấn pháp lý trong Trung tâm Tài liệu Tội ác Khmer Đỏ, cũng bày tỏ ý kiến tương tự ân xá quốc tế khi cho rằng luật sư Rogers là người biện hộ xứng đáng mà thân chủ của ông nhắm đến, trong lúc nhân viên tòa án không có thẩm quyền nêu thắc mắc về điều này.
Thành quả về cải cách chính trị của Miến Điện trong năm qua thật đáng ca ngợi, khiến cho Philippines muốn nối lại quan hệ thương mại và ngoại giao với Rangoon. Đó là lời của Tổng thống Bernardino Aquino của Philippines, quốc gia từng đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất về sự vi phạm nhân quyền của chính phủ quân sự Miến trước đây. Nay tuyên bố với Ngoại trưởng Miến Điện vào khi ông Buna Molin sang viếng thăm Philippines. Ông nói là Manila sẵn sàng chia sẻ với Rangoon những bài học và những kinh nghiệm rút tỉa được trong quá trình từ chế độ độc tài chuyển sang thể chế dân chủ. Trong cuộc hội kiến hôm thứ Năm, Tổng thống Bernardino Aquino và Ngoại trưởng Miến Điện nhắc lại, những diễn biến chính trị đã lần lượt thay đổi bộ mặt của đất nước Philippines, ví dụ như cuộc tập hợp vĩ đại mang tên sức mạnh quần chúng, khiến nhà độc tài Ferdinand Marcos bị lật đổ năm 1986, dẫn đến sự chấp chính của bà Corazon Aquino, là mẹ của đương kim Tổng thống Bernardino Aquino hiện nay. Phát ngôn nhân của phủ tổng thống Philippines cho hay, sự xung đột đang xảy ra giữa Phật giáo và Hồi giáo ở Miến Điện không được ông Bernardino Aquino và Ngoại trưởng Miến Điện đề cập tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Albert de Rosario của Philippines cho hay, ông có thể nêu vấn đề vừa nêu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Miến ngày hôm nay.
Trong khi đó, lãnh tụ đối lập Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi hôm thứ Năm tuyên bố tình trạng xung đột tại mạng Tây Miến Điện không thể được giải quyết đủ bằng cuộc ngưng bắn mà cần một giải pháp chính trị. Lên tiếng với báo chí tại Geneva, khôi nguyên Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi khẳng định Miến Điện cần sự ổn định về mặt chính trị nếu muốn hướng nền hòa bình về lâu về dài. Đây cũng là câu trả lời của bà Suu Kyi khi được báo chí nêu câu hỏi về tình hình bất ổn do xung đột giữa người theo đạo Phật và người theo đạo Hồi tại bang Rakhine ở Miến Điện. Bà nói, bài học quan trọng nhất mà Miến Điện cần học hỏi là một thể chế thượng tôn luật pháp. Vẫn theo lời bà, thượng tôn luật pháp là điều kiện thiết yếu một khi Miến Điện muốn chấm dứt mọi xung đột trong đất nước của mình. Được biết, Tổng thống Thanh Sen đã tuyên bố đặt bang Rakhine trong tình trạng khẩn cấp vào khi hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người thuộc hai phía bỏ nhà cửa chạy đi lánh nạn.
Thêm một công nhân hãng điện tử Foxconn ở Trung Quốc mới 23 tuổi được cho là tự tử khi nhảy lầu từ cao xuống đất và thiệt mạng. Vụ việc xảy ra ở thành đô mạng Tây Nam Trung Quốc hôm thứ Tư cũng là sự kiện mới nhất trong một chuỗi những sự kiện thiệt mạng mà người quan tâm nghĩ đó là tự tử vì bị bắt làm việc trong điều kiện lao động nghiệt ngã quá sức và bị quản lý đối xử tàn tệ. Được biết Foxconn là hãng điện tử lớn của Đài Loan, hoạt động tại Trung Quốc vì giá công nhân rẻ, chuyên lắp ráp các sản phẩm cho các đại công ty danh tiếng như Apple, Sony và Nokia. Khoảng 1 triệu người Trung Quốc được Foxconn thuê mướn, một nửa số này làm việc trong một chi nhánh ở Thẩm Dương gần Hồng Kông. Từ năm 2010, dư luận bắt đầu chú ý đến các hãng xưởng như Foxconn ở Hoa Lục vì những vụ tự tử của công nhân mà thường là nhảy lầu từ cao xuống đất. Theo các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, năm 2010, có ít nhất là 13 người đã chết vì nhảy lầu, tiếp đó là những vụ tương tự năm 2011. Tuy Foxconn luôn phủ nhận việc bóc lột số lao động và ngược đãi công nhân, nhưng cũng đã tăng mức lương lên gần 70% hồi năm 2010. Để tránh tình trạng lệ thuộc vào nhân lực lao động, thì Foxconn dự định sử dụng 1 triệu robot vào các công việc đơn giản. Hiện có 10.000 người máy chuyên trách vẽ, lắp và ráp trong Foxconn. Tổng số robot sẽ được tăng lên 300.000 trong năm 2013.
Các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Nam Hàn hôm thứ Năm tuyên bố việc Trung Quốc tẩy chay Hội nghị Phật giáo Thế giới ở Yeosu để phản đối sự hiện diện của Phái đoàn Tây Tạng là một sự kiện rất đáng tiếc mà cũng là cử chỉ thiếu tôn kính đối với một hội nghị thuần túy tôn giáo như thế. Hôm thứ Tư, Phái đoàn Trung Quốc gồm 17 tu sĩ Phật giáo và viên chức chính phủ được mời dự hội nghị đã bất thần bỏ phòng họp đi ra ngoài khi thấy Phái đoàn Tây Tạng dẫn đầu bởi một vị tu sĩ trong chính phủ Tây Tạng lưu vong. Ngày sau đó, đoàn Trung Quốc quyết định bay về Hoa Lục cùng ngày. theo một vị lãnh đạo Phật giáo ở Nam Hàn, phái đoàn Trung Quốc chỉ ưu tiên cho quan điểm chính trị của họ khi không chịu công nhận sự có mặt của phái đoàn Tây Tạng, cũng là một thành viên có ghi danh chính thức với Hội nghị Phật giáo Thế giới, vốn chủ trương phi chính trị. Vẫn theo lời vị này, hành động của Trung Quốc khiến mọi người cảm thông được với những nỗi khó khăn mà các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng phải chịu đựng ở Hoa Lục, đồng thời khiến cho Giáo hội Phật giáo Nam Hàn phải xét lại xem có nên giao hảo với Phật giáo Trung Quốc hay không.
Hôm thứ Năm, Iran lên tiếng cảnh báo là sự hiện diện dài hạn của quân đội Mỹ ở Afghanistan là nguyên nhân gây nên những bất ổn trong khu vực và kéo đất nước Afghanistan bị tàn phá vì chiến tranh trở về lại thời kỳ hỗn loạn trước đây. Hội nghị quốc tế ở Kabul với đại diện 29 quốc gia diễn ra sau cuộc họp ở Chicago mấy tuần trước, mà qua đó NATO đồng ý triệt thoái dần 130.000 binh lính nước ngoài ra khỏi Afghanistan từ giờ đến hết năm 2014. Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan cam kết những hiệp ước chiến lược ký với các cường quốc phương Tây, nhất là với Mỹ, không làm phương hại đến bang giao hữu nghị với các quốc gia láng giềng của Kabul. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran, ông Ali Akbar Salehi, một mặt tán đồng việc rút quân khỏi Afghanistan, mặt khác thì khuyến cáo là hiệp ước Washington-Kabul với mục đích kéo dài sự hiện diện của Mỹ ở Afghanistan sẽ tạo bất ổn cho tình hình an ninh giữa Afghanistan và các nước lân bang của họ.
Vừa rồi là bản tin sáng ngày 15 tháng 6 năm 2012. Mở đầu phần câu chuyện thời sự, thưa quý vị, câu chuyện dân oan mất đất lại một lần nữa làm dư luận xôn xao qua hình ảnh trần truồng của hai phụ nữ bị kéo lê trên nền đất. Đó là câu chuyện của hai mẹ con bà Phạm Thị Lai phải khỏa thân để phản đối đội cưỡng chế đến cướp đất gia đình bà ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tường An trình bày.
Vì sao hai người phụ nữ Việt Nam phải khỏa thân để giữ đất? Kính thưa quý vị, sau khi ông Hồ Văn Tư, chồng bà Phạm Thị Lai, đã phải uống thuốc say để phản đối hành động ngang ngược của nhà cầm quyền địa phương, mà đỉnh điểm là ông Nguyễn Hữu Xuân, trưởng phòng quản lý đô thị quận Cái Răng, câu chuyện vẫn chưa chấm dứt. Kể từ năm 2002, khi đoàn đo đạc của thành phố Cần Thơ đến đo đất các hộ gia đình của khu quy hoạch cho đến nay, thì sóng gió đã ập xuống 8 nhân khẩu trong gia đình bà Lai. Suốt 10 năm ròng rã, vợ chồng bà đã viết hơn 20 lá đơn, nhận trên dưới 30 công văn, quyết định, thông báo từ chính quyền địa phương, nhưng không một lá thư nào giải quyết vấn đề một cách minh bạch và công bằng. Phần lớn những công văn đó là chỉ để bác lại đơn kiện của bà Lai với một lập luận mơ hồ là bác đơn khiếu nại vì không có cơ sở xem xét. Công văn ngày 8 tháng 10, 2003, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, rồi khẳng định một chiều, đây là quyết định giải quyết cuối cùng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ, bất chấp sự phản đối của người trong cuộc. Đó chính là giọt nước làm tràn ly, đưa đến sự phẫn uất tột cùng, để bà Lai và con gái không còn giải pháp nào hơn là phải khỏa thân để giữ đất.
Thì cửa ông chế tôi tám rồi là tôi có chở vô cái con đất công ty tám, thì tôi cắt cái chòi vợ chồng tôi ở, cái chòi ở mấy 6-7 tháng trời vậy. Rồi tới đến đây là tháng 12 á, chính quyền ở quận Cái Răng tiếp tục là cưỡng chế một lần nữa là 3 lần đó, tôi tám là cưỡng chế 3 lần đó. Sao rồi tôi cũng tiếp tục gửi đơn hoài, cũng thấy ai trả lời gì trơn á. Rồi đến nay công ty tám nó gào đất rồi hết trơn hả. Rồi nó đem xe vô nó đóng cọc, nó cắt nhà đó. Ông chồng thì ông đã một lần ông muốn rút tự giận rồi, về cưỡng cưỡng chế ra lần ba. Ông muốn rút tự giận rồi, ông đi nhà thương rồi. Rồi bây giờ không biết làm gì. Mẹ con tôi là chỉ là sức yếu với cô thôi. Giờ chỉ là muốn mà lột quần lột áo ra để cho nó là thanh niên. Mấy vệ sĩ thanh niên nó mắc cỡ nó bỏ nó đi thôi. Nó không lôi, nó không kéo mình. Mà ai về đâu nó cũng lôi, nó kéo mình. Mà cũng nhiều lần lắm. Nó vô là nó khiêng với nó lâu tôi là cũng 3-4 lần chứ không phải là mới một lần đâu. Có lần thì tôi cũng lột quần thôi mà có khi tôi không có lột áo. Mấy lần đầu là chỉ có mình anh tôi thôi chứ không có con gái. Nhưng cái lần sau nó vô là 8-9 người đông quá. Còn nhỏ con gái nó thấy vậy nó mới tràn vô. Chứ tràn vô nó thấy quá trời đông rồi, làm không lợi. Nó mới lột quần lột áo cho tôi chứ hồi mấy lần trước là kiểu của mình anh tôi là không có con gái.
Trong khi mọi việc đang chờ giải quyết của các cơ quan chức năng, thì ông Nguyễn Thái Bảo, trưởng phòng tài nguyên môi trường, ký thông báo số 61/TB-PTNMT, yêu cầu gia đình bà Lai giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong vòng 20 ngày, nếu không giao, thì họ sẽ hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng bà Lai. Thế cùng, phải tự lột trần truồng để phản đối. Vậy mà mẹ con bà Lài lại bị cáo buộc ngược trở lại là hành hung vệ sĩ.
Thì vệ sĩ nó tràn vô, nó lôi, nó kéo. Bên tôi thì hai thằng nó lôi, nó sắt cái tay, hai cái tay của nó lôi trên cát xong rồi. Nó nói mà cát như đó nó sẽ hai cái bàn đất tôi xem nghe chảy máu. Còn con gái cũng vậy, bốn năm đứa nó súng nó lôi, nó kéo nhỏ con gái. Vậy mà ông cử như cái lời tờ báo của thanh niên á, tuổi trẻ ông cử ông lên tờ báo á, ông nói mà mẹ con tôi là đem sắc ngọn vô đâm mấy thằng vệ sĩ, chứ mà sự thật là mẹ con đâu có mà quần áo gì mà tay ở đâu mà cầm sắc cầm gì mà để mà đâm ở đâu mà ông cử ông lên ông nói như vậy á, ông đứng lúc cử á.
Ngày 22 tháng 9 năm 2011, ông Phạm Chánh Nhân, cán bộ phòng tài nguyên môi trường quận Cái Răng, cùng ông Lê Minh Trí, cán bộ địa chính phường Hưng Thạnh, ông Trần Văn Thử, trưởng khu vực 2 phường Hưng Thạnh, đến nhà bà Lài tự rào đất xung quanh nhà, ghi chép rồi đo vẽ. Những người này cho biết hồ của bà lấn chiếm đất của công ty đầu tư xây dựng số 8 và công ty cổ phần Nam Long. Câu chuyện trở thành ngược đời khi những người bị cướp đất lại bị kiện lại thành những người đi cướp đất.
Nó nói hộ của ông là vô cách trời chiếm, rồi nó làm đơn nó thưa mình, nó nói mình là chiếm đất của nó nữa. Tại vì mình vô mình cách trời mình ở ra, rồi nó thưa mình, nó nói mình chiếm đất của nó nữa. Nó chánh quyền nó tưởng chế lại đó, tưởng chế lại lần ba đó, giải trời đó. Rồi ổng nó tức cho trời, ổng uống thuốc tự giận chết đó. Chứ phải gì không, ổng uống thuốc tự giận đâu. Ông Nguyễn Thái Bảo ở tài nguyên môi trường quận Cái Răng là đòi quỹ quyền sử dụng đất của gia đình tôi nữa. Mấy vợ chồng tôi mà ngu dốt rồi nó dài, nó đủ thứ hết trơn, nó ăn hiếp đủ thứ hết trơn, chị ơi, khổ dữ lắm luôn.
Đơn của họ gửi khắp các cơ quan công quyền, từ trung ương đến địa phương mà không ai giải quyết, không ai xem xét lại vụ việc để bảo vệ quyền lợi và sự công bằng của dân. Điều này cho thấy chính quyền đã đứng bên ngoài, thậm chí cố ý nghiêng hẳn về phía lợi ích của doanh nghiệp. Họ lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân để xâm phạm lợi ích của người dân một cách trắng trợn. Ông Tư chỉ biết than.
Bây giờ đó mình như chém dốt, chị ơi, đó ai biết làm cái gì hơn bây giờ, quyền lực mà, cái lực pháp thì nó hay hơn, còn mình bây giờ chỉ bằng đơn yêu cầu ở trên, chứ biết đâu.
Năm 2004, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký công văn 1701 yêu cầu nhà đầu tư phải tự thỏa thuận với người dân có đất bị thu hồi về giá bồi hoàn. Nhưng vào năm 2003 và 2004, chính quyền lại ra quyết định thu hồi đất của dân để giao cho chủ đầu tư, bất chấp quyền được thương lượng về giá cả của người dân. Nói cách khác, chính quyền đã tiếp tay chủ đầu tư, tước đoạt quyền thỏa thuận về giá bồi hoàn của người dân với chủ đầu tư. Bao nhiêu phong bì đã được truyền tay để chính quyền cấu kết với doanh nhân đưa người dân đến bước đường cùng này. Sau bao nhiêu năm vất vả, chỉ vì muốn giữ lại mảnh đất đã thấm mồ hôi của mình, bà Lài chỉ mong.
Nói chung là từ hồi cưỡng chế đến nay là đã một năm mấy nay rồi. Tiền thì cũng không có, tám nhân khẩu không có mệnh gì ra tiền, sức khỏe cũng yếu lắm, vợ chồng bây giờ sức khỏe cũng yếu lắm, giờ cũng không có làm gì ra tiền trơn á. Cũng mong chính quyền ở đây giải quyết cho tôi cho rồi mà sao không thấy ai giải quyết cho tôi vậy trơn á, để cho tôi sống. Yêu cầu ở chính quyền mà xả lại sự công bằng cho tôi, lẽ phải cho tôi thôi. Mười mấy tháng qua là tôi quá trời vất vả rồi. Tôi có nhà, có đất mà, chỉ có kế dỡ nhà cho tôi trơn mà để cho tôi, giờ tôi ở nhà mướn vậy tôi bức xúc dữ lắm luôn đó. Thật là bức xúc luôn đó.
Đất là nền tảng của gia đình, là khúc ruột của dân. Dù có gì đi chăng nữa, người dân cũng phải bám đất để sống. Miếng đất mà họ đã tạo nên bằng mồ hôi, bằng chiếc lưng còng, chứ không phải dễ dàng có được qua con đường tham nhũng, hối lộ. Vì vậy, bà lại cương quyết.
Bây giờ nếu mà vợ chồng tôi có chết là bỏ chứ, thì không bỏ miếng đất.
Thái Hà, Tiên Lãng, Hưng Yên, Cần Thơ và sẽ còn những địa danh nào nữa sẽ là nạn nhân dưới bàn chân của đoàn cưỡng chế để trở thành những cái tên mỹ miều, khu đô thị mới hay làng sinh thái. Danh từ đoàn cưỡng chế và những hành động đàn áp thô bạo, cách cư xử bất nhân khiến người ta không khỏi liên tưởng đến sự tàn ác của các đoàn cải cách ruộng đất vào thập niên 40-50. Nhưng thế kỷ 21 không phải là thế kỷ 20 nữa, sự phẫn uất của những người dân oan mất đất bị dồn nén như một nồi áp suất đang sôi sục chỉ chờ ngày bùng nổ. Tương An, Đài Á Châu Tự Do.
liên quan đến vấn đề đất đai tại Việt Nam, thưa quý vị. Trong tương lai không xa, người dân có thể tích tụ ruộng đất không giới hạn để sản xuất trên diện tích lớn. Dự luật đất đai sửa đổi sẽ quy định điều này để Quốc hội xem xét. Nam Nguyên có bài chi tiết.
Vào giữa sang năm 2013, dự án luật đất đai sửa đổi sẽ được Quốc hội thảo luận biểu quyết. Ngày 12 tháng 6 vừa qua, với 88% phiếu thuận, Quốc hội đã bác bỏ đề nghị xin lùi thời hạn để chính phủ hoàn thiện dự luật đất đai sửa đổi. Theo thể chế chính trị hiện hành, Trung ương Đảng Cộng sản chỉ đạo phương hướng sửa đổi luật đất đai, chính phủ sẽ soạn thảo dự án luật và chuyển qua Quốc hội để thông qua. Trên thực tế, chính phủ và Quốc hội không thể đi ngược lại chủ trương của Đảng, và trong trường hợp này là luật đất đai. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 từ ngày 7 tới ngày 15 tháng 5 đã tiếp tục khẳng định đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Người dân không có quyền sở hữu đất đai nhưng có quyền sử dụng và chuyển nhượng. Tại hội nghị này, Trung ương Đảng đồng ý khuynh hướng mở rộng giới hạn chuyển quyền sử dụng đất, cho phép tích tụ đất đai rộng rãi hơn. Về thời hạn sử dụng đất, Trung ương Đảng nhấn mạnh là vẫn cần quy định mức thời gian, dù là mở rộng hơn trước. Ông Nguyễn Vịnh, một chuyên viên tư vấn cho nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên, nhận định.
Hiện nay người nông dân mà để lên làm ăn lớn á, hoặc là cầm một cái lượng diện tích nhất định cơ giới hóa thì họ cũng không có đủ vốn đầu tư để họ làm đâu. Cho nên nó tập trung vào một số địa phương chủ thôi. Vì thế cho nên cái xu hướng và tập trung hàng đều là xu hướng bán thì chất tất yếu của xã hội đấy. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là tùy theo nhà nước này hạn chế bao nhiêu, tối đa bao nhiêu thì đợi Quốc hội cho phép. Còn cái xu hướng mà thâu tóm vườn đất để mà tập trung vào những cái gọi là cánh đồng màu lớn đó là chuyện mang tính chất tất yếu của xu thế. Bởi vì không thể mà cơ giới hóa nông nghiệp trong một diện tích nhỏ được rồi.
Phát biểu với báo chí tại hành lang Quốc hội hôm 7 tháng 6, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là giới chức chính phủ đầu tiên hé lộ việc đất đai sẽ được sử dụng không giới hạn. Theo đó, Việt Nam đang xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất lớn, hiện đại. Điều kiện tiên quyết để thực hiện là phải tích tụ ruộng đất. Nhưng việc này bị hạn chế trong luật đất đai hiện hành. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, khuynh hướng điều chỉnh luật đất đai sắp tới sẽ không còn đặt ra giới hạn về việc tích tụ đất đai nữa. Mặt trái của sự điều chỉnh này lại là khả năng lạm dụng để đầu cơ ruộng đất. Nhưng chính phủ chủ liệu quy định chính sách thuế để phân biệt người sử dụng trực tiếp hay đầu cơ, nói rõ hơn là đánh thuế lũy tiến theo mức độ diện tích. Tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp sản xuất lớn là điều hiển nhiên, nhưng nền kinh tế tiểu nông kéo dài hơn nửa thế kỷ qua, cùng với thực tế lịch sử đã khiến nhiều người e ngại liệu tích tụ đất đai không giới hạn có trở lại thời kỳ địa chủ thu tô hay không. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, một người theo dõi sát về việc thực hiện luật đất đai, nhận định.
Đến 1.000 hecta thì nó thuộc về là cái loại gọi là địa chủ rồi, người ta dùng cái từ nôm na là đại gia rồi, tích tụ đất, nhưng mà trong khi đó họ không có thể quản lý được và họ cũng tích tụ đất để họ kinh doanh đó. Ví dụ như là theo nếu mà họ có cái sổ đỏ thì họ có quyền là đi thế chấp ngân hàng, họ có thể vay vốn. Thì là nhưng mà tôi nghĩ rằng đó nên có một cái hạn mức theo cái khả năng của họ, tức là cái hạn mức đất ở đây á, là tôi nghĩ rằng là mình phải tính cái khả năng người đó quản lý được hay không, sao mà quản lý được. Cho nên đó là cái đất mức thì chúng ta không phải tính toán trên một cái cơ sở khoa học, chứ mà nếu mà mình phóng lên hàng trăm hectare này á, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tạo ra một cái việc tụ đất và nó không công bằng trong xã hội. Cái mục đích của chỉ nhiều cái quyền sử dụng đất đó là họ phục vụ cho cái sản xuất nông nghiệp thì tôi nghĩ rằng nó phù hợp hơn. Chứ còn nếu mà như vậy là họ kinh doanh tích tụ đất đai rồi họ bán, họ kinh doanh trên cái mảnh đất này đó thì tôi cho rằng đó là nó sẽ tạo ra một cái sự không công bằng và chúng ta sẽ tạo ra những cái địa chủ mới nữa.
Trên quan điểm của người cận kề với nông dân ở Tây Nguyên, khu vực trồng cà phê lớn nhất Việt Nam, ông Nguyễn Vịnh, chuyên viên tư vấn cho nông dân, nhận định.
Khi người nông dân họ không canh tác nổi được hay họ không làm có hiệu quả được thì họ từ quyền bán á, cái người khác người ta thâu tóm cũng là người ta từ quyền vất tiền ra mua, mua bởi giá cả hai bên thỏa thuận. Thì xem một góc độ nào đó thì nhà nước cũng không thể nào ngăn cấm được. Cái khó là khó chỗ đó. Tại sao anh có thể mở một công ty lớn, một cái nhà máy lớn để anh thu dụng hàng nghìn công nhân? Thì bây giờ tôi tập trung một cái hàng nghìn lớn để tôi cùng thu dụng hàng trăm công nhân công nghiệp thì chuyện bình thường hay gì đâu.
Các nhà hoạch định chính sách của nhà nước đã nhiều lần xác định là Việt Nam phải từ bỏ phương cách sản xuất tiểu nông. Dù chính với cách làm này mà Việt Nam từ chỗ thiếu ăn trong thập niên 1980, nay trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Trong mấy chục năm qua, lợi tức của nông dân được xem là thấp kém nhất trong xã hội. Để có thể phân chia lợi tức đồng đều hơn cho nông dân, thì chuỗi giá trị sản xuất phải được nâng cao. Một trong những điều kiện cần có là phải gỡ bỏ những hạn chế về đất đai như hạn điền chẳng hạn. Thật ra, người nông dân ở nhiều nơi đã tự lách luật tích tụ đất đai hoặc dồn điền đổi thừa để có thể sử dụng cơ giới với chi phí tiết kiệm hơn. Nhưng đó vẫn chỉ là những việc làm tự phát cá biệt. Nay cần có điều kiện pháp lý để phát huy. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo Long An, người có 4 thập niên nghiên cứu nông nghiệp nhận định.
Việt Nam mình thì thật sự ra là người ta canh tác cái diện tích lớn này thì cũng mấy năm nay rồi. Nông dân thì họ cứ ngấm ngầm thôi. Cái giao đất là cho một người mà có cái khả năng mà quản lý tốt, họ giao đất cho người đó. Thì rồi kế đó họ lại làm mướn trên đất đó. Thì họ lấy hai cái đầu tiền. Một cái đầu tiên là tiền cho mướn đất. Đầu tiền thứ hai là làm công trên cái đất đó dưới cái sự điều khiển của một nhà quản lý, tức là một ông nông dân có cái kinh nghiệm tốt hơn, có cái điều kiện để mà đầu tư máy móc rồi thiết bị để mà cơ giới hóa. Thì bây giờ ở tại đồng bằng sông Cửu Long mình có những ông nông dân mà quản lý giỏi, làm từ 50 hecta, có người 100 hecta, thậm chí có anh sáu đức ở trong Tri Tôn, anh canh tác 650 hecta luôn.
Quy định việc tích tụ ruộng đất theo luật hiện hành chỉ cho phép tới 6 hecta ở vùng đồng bằng đối với trồng cây hàng năm và 20 hecta đối với trang trại trồng cây lâu năm. Riêng Trung Du và miền núi, diện tích trồng cây lâu năm là 50 hecta. Quan niệm mới về việc tích tụ ruộng đất cho phép mở rộng diện tích không giới hạn, hứa hẹn mở ra một chương mới về tương lai phát triển nông nghiệp ở Việt Nam. Người dân vẫn không có quyền sở hữu đất đai mà chỉ có quyền sử dụng lâu dài. Nhưng dù sao, việc chuyển nhượng và tích tụ đất đai hợp pháp sẽ làm cho các đại gia nông dân và nhà đầu tư yên tâm hơn.
Quý vị vừa nghe một số thông tin liên quan vấn đề đất đai tại Việt Nam. Quay sang tình hình xã hội thì một tổ chức ở Hoa Kỳ đang có những dự án về phòng chống buôn người qua biên giới ở Việt Nam. Thành Trúc trình bày sau đây.
Pacific Link Foundation, Vòng Tay Thái Bình là tổ chức phi chính phủ ở Hoa Kỳ đã đến Việt Nam từ 2005 trong mục đích phòng chống tệ nạn buôn thiếu nữ và trẻ em qua biên giới, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự tai hại của tệ nạn buôn bán người, đặc biệt đẩy mạnh chương trình hỗ trợ nạn nhân trở về, tái hòa nhập vào xã hội, gọi tắt là ADAPT. Năm 2008, Vòng Tay Thái Bình khai trương nhà mở tại Long Xuyên. Với ADAPT, tức chương trình hỗ trợ nạn nhân trở về tái hòa nhập cộng đồng, nhà mở của Vòng Tay Thái Bình đã đón nhận và giúp đỡ hơn 30 em nhỏ bị gạt bán qua Campuchia hành nghề mại dâm. Đây là những cô gái trẻ hoặc tìm cách trốn thoát hoặc được giải cứu đưa về Việt Nam. Năm 2010, được sự chấp thuận của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội ở Lào Cai, Vòng Tay Thái Bình thành lập nhà nhân ái tại Lào Cai, hỗ trợ tái hòa nhập xã hội qua chương trình ADAPT cho hơn 20 mấy cô gái bị bán qua biên giới Trung Quốc. Cô Vương Ngọc Diệp, Chủ tịch Vòng Tay Thái Bình, cho biết.
Chúng tôi thường gọi họ là trafficking survivors, người sống sót trở về hay là người đã vượt qua được cái nạn trafficking đó. Tháng 8 này, thì coi như chúng tôi sẽ bắt đầu vào năm thứ 8 của chương trình. Chúng tôi có hai cái nhà tạm lánh, cái nhà shelter, một là ở Long Xuyên, cái nhà thứ hai là chúng tôi mở tại Lào Cai. Lào Cai thì năm nay cũng là sang năm thứ ba rồi đó. Nên mục đích chúng tôi phải nhắm tới là giúp đỡ cho người trở về tái hòa nhập cộng đồng. Cái nhu cầu về giúp đỡ cho nạn nhân tái hòa nhập ở tại cái vùng biên giới phía Bắc ở hiện thời bây giờ cực kỳ lớn. Hai nơi này chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhất là qua chi cục phòng chống tệ nạn xã hội. Chúng tôi làm việc ở hai tỉnh này thì đều có được cái sự đồng ý và hỗ trợ của chính quyền địa phương. Nhất là ở Lào Cai thì chúng tôi cũng làm việc rất là chặt chẽ với lại bộ đội biên phòng và các ban ngành công an để mà giúp đỡ chúng tôi trong cái chuyện làm sao mà ổn định đời sống các em, bảo vệ an ninh cho các em. Tại vì các em này mà đã bị bán đi, đã bị gạt đi và trở về như thế này thì đại đa số các em, những cái gọi là những cái mầm móng, những cái nanh vuốt của cái buôn bán người đó, nhiều khi nó vẫn còn dính ở đâu đó trong cái cộng đồng chung quanh của chỗ các em sống. Thành ra vì như vậy, chuyện mà bảo vệ an ninh cho các em là rất là cần thiết. Chúng tôi phải ghi nhận cái sự cố gắng của chính quyền địa phương cũng như là chính phủ trung ương về phòng chống buôn bán người. Chúng tôi thấy rất là rõ là nhận thức về tệ nạn buôn bán người ngày hôm nay ở trong các cơ quan chức năng ở tại Việt Nam thì nó đã có cái phần sáng tỏ hơn nhiều. Có những cái đột phá và những cái suy nghĩ khác với 7 năm trước. Nhưng mà chúng tôi thì ở trong cái tư thế của những cái tổ chức phi chính phủ thì chúng tôi lúc nào cũng mong muốn là chính phủ Việt Nam cũng như chính quyền địa phương nỗ lực hơn nữa, nhất là ở những cái vùng biên giới, tại vì tất cả những cửa khẩu là đều đang bị cái việc buôn bán người này nó làm cái áp lực kinh khủng. Tôi nghĩ là cái cơ sở pháp lý mà chính phủ Việt Nam đã đặt ra được cái năm vừa rồi cũng là cái điều rất là đáng quan tâm, và đây là cũng là một cái phần của Việt Nam đóng góp trong cái nhìn nhận của tất cả chính phủ trên thế giới về vấn đề buôn bán người.
Đó là khung pháp lý liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn buôn người trên toàn quốc được chính phủ Việt Nam ký ban hành cuối 2011, đầu 2012 mà Chủ tịch Vòng tay Thái Bình Vương Ngọc Diệp vừa đề cập tới.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn, nhất là những cái địa phương mà những cái NGO tới không nổi, tại vì thực sự ra NGO mà trực tiếp làm về phòng chống buôn bán người ở tại Việt Nam thì vẫn còn rất là giới hạn. Vì cái cơ bản nhất á, là tiền có được từ những cái chính phủ bên phía ngoài này rất là khiêm tốn so với cái nhu cầu và so với cái nạn đang xảy ra.
Trở lại cùng chương trình ADAP hỗ trợ nạn nhân buôn người tái hòa nhập xã hội mà Vòng tay Thái Bình đang thực hiện, là một trong những người được huấn luyện để có thể làm việc trực tiếp và hữu hiệu với nạn nhân. Cô Vương Ngọc Diệp trình bày rằng điều nhận thức rõ ràng nhất của cô là rất nhiều nạn nhân gần như đã liều mạng mới có thể sống sót và vượt thoát được. Theo cô, đó là những em gái can đảm và có nghị lực phi thường, nhưng vì sớm bị vùi dập và bị lạm dụng quá mức khiến tâm hồn các em mang những mặc cảm và vết thương khó lành lặn.
Đại đa số các em mà chúng tôi giúp đỡ đó thì chúng tôi phải nói là cái tuổi trung bình mà cái ngày các em trở về được và tới được những cái nhà tạm lánh của chúng tôi thì các em đó chỉ 15, 16, 17 tuổi thôi, có em có 13 thôi. Thành ra cái mà hàn gắn cho các em, giúp đỡ cho các em, nó là cả một cái quá trình dài, nhưng mà cũng rõ ràng là trong những thời điểm này các em rất là cần cái sự hỗ trợ, giúp đỡ để mà đứng vững được.
Bước qua năm thứ 8 hoạt động tại Việt Nam, Vòng tay Thái Bình nhắm tới 3 dự án mới. Dự án thứ nhất là gói hỗ trợ khẩn cấp, dự án thứ hai giải khen thưởng và dự án thứ ba nâng cao nhận thức trong sản xuất công nghiệp.
Chúng tôi đang muốn theo đuổi 3 cái ý hướng mới trong cái chương trình chung ADAP của chúng tôi. Thứ nhất là cái gói hỗ trợ khẩn cấp. Chúng tôi biết rằng là ở tại những cái đồn biên phòng khi mà các cô gái này trở về thì là tay không cả. Khi mà họ được nhận diện là nạn nhân thì thực sự ra cũng không có được cấp phát một cái gì hết. Nói như ở cái chữ gọi là tay tôi dễ sợ, rất là thiếu thốn mọi thứ. Thành ra chúng tôi mong muốn là sẽ cùng với một số hội đoàn ở trong Việt Nam để mà phát được một số cái gói hỗ trợ khẩn cấp tới tận những cái đồn biên phòng này để mà giúp đỡ cho những người trở về khi mà họ mới bước trở qua biên giới. Chương trình thứ hai là cái giải khen thưởng cho người dân chứ không phải là những cái người làm việc trong chính phủ, chính quyền hay là trong công an, nhưng mà đối với tất cả những ai đã có công đưa thông tin hoặc là ngăn chặn một cái vụ buôn bán người, hoặc là giúp đỡ phá án một cái vụ buôn bán người. Cái dự án thứ ba là nâng cao nhận thức về phòng chống buôn bán người trong sản xuất công nghiệp, tức là ở tại các nhà máy cho nữ công nhân cũng như là người quản lý. Tại vì chúng tôi biết rằng những cái nơi mà hiện thời bây giờ nữ công nhân mà đổ xô về từ các tỉnh thành thì thực sự ra là họ tới đó nhiều khi là không có người thân gì cả, thành ra lại trở thành một cái gọi là món mồi ngon béo bở cho những cái kẻ có rắc tâm để mà buôn bán với người này. Chúng tôi mong muốn là nâng cao cái nhận thức cho nữ công nhân này để mà có thể ổn định đời sống các em, giúp đỡ cho các em giữ vững được cái việc làm, nâng cao tay nghề, đồng thời đánh xa chân vào cạm bẫy của những người.
Đó là ba bước tiến mới mà Pacific Links Foundation, Vòng Tay Thái Bình, mong muốn thực hiện tại Việt Nam sau 7 năm hoạt động. Tưởng Cần nói rõ, tệ nạn buôn người nói chung không chỉ diễn ra trong lĩnh vực mại dâm mà còn dưới nhiều hình thái tế nhị khác. Phúc trình thường niên về tệ nạn buôn người trên thế giới năm 2012 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn giữ Việt Nam ở bậc 2, Tier 2, những nước có vấn đề buôn người nhưng không còn ở trên watch list, tức không còn bị theo dõi sát vì đã có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, từ 2010, Bộ Ngoại giao Mỹ đặt nặng vấn đề buôn người ở Việt Nam trên cấp độ xuất khẩu lao động, nói rằng Việt Nam không kiểm soát nổi tình trạng hàng loạt công nhân đi ra nước ngoài làm việc để rồi bị ngược đãi và bị bóc lột sức lao động. Đó là một trong những lý do khiến cuối năm ngoái Việt Nam phải tiến tới thiết đặt khung pháp lý với những quy định chi tiết và cụ thể hơn về phòng chống buôn người. Theo cô Vương Ngọc Diệp, đây là một bước tiến bộ rõ rệt từ phía Việt Nam.
Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng còn rất là nhiều việc mà Việt Nam có thể làm được. Cái quan trọng nhất là cái vấn đề tiền, cái vấn đề nguồn lực. Cái điểm thứ hai là để mà nói rộng thêm về vấn đề là buôn bán làm vợ hay là buôn bán người làm lao động. Theo nhận định của chúng tôi, cái chuyện mà buôn bán người ngày càng tăng. Nghĩ lại về cái chuyện buôn bán người đó, thì bây giờ tôi muốn nói thực sự ra cái giá của một thiếu nữ bên Việt Nam với một người phụ nữ. Tại vì có nhiều người 30 tuổi rồi cũng bị bán, 35 tuổi rồi cũng bị bán. Miễn mà còn sanh được, người ta nhìn thấy là còn sanh được thì người ta vẫn đặt đem qua Trung Quốc như thường. Thì cái giá là $1,500 đến $2,000. Đây là một cái giá quá rẻ. Thành ra trong cái điều kiện đó thì những cái thanh niên nhà khá giả hay là ngay cả nhà nghèo, nó nhất là nhà nghèo nó trước sau gì cũng đi mua vợ. Mà chỉ cần $2,000 thì có thể mua được một cô vợ Việt Nam mà sẽ không bao giờ phải lo cái gì cho gia đình cô này hết. Mà vừa có thể xài làm vợ, vừa có thể xài làm gái bao, hay là vừa có thể bán cho hàng xóm, hay là vừa có thể làm đầy tớ trong nhà. Và tất cả những cái này là chúng tôi đang nói về những cái kinh nghiệm của những em gái mà chúng tôi đang giúp đỡ. Tức là của những cái người mà đã trải qua cái nạn buôn người. Đó là cái chuyện ở biên giới phía Bắc. Còn bây giờ nói về biên giới phía Nam, có nhiều người nói với chúng tôi, thiệt ra bây giờ hình như là trafficking qua Campuchia thì nó giảm đi rồi. Nhưng mà anh Trúc ơi, chị biết là ở Thái Lan, cái sex industry, cái công nghệ sinh dục này chưa có giảm thiểu mà càng gia tăng đúng không? Ở Campuchia thì chính phủ Campuchia và cái khả năng quản lý cái nước Campuchia của chính phủ Campuchia cũng vẫn còn yếu. Như vậy do hai cái đó mà cái chuyện trafficking nó chưa có giảm thiểu bớt được từ Việt Nam. Mà trong lúc đó thì sao? Ở bên Nam Hàn, ở bên Đài Loan, ở bên Mã Lai, tất cả những nơi này đều đang cần hoặc là phụ nữ Việt Nam để bóc lột tình dục, hoặc là công nhân nữ hay là nam của Việt Nam để bóc lột lao động. Vậy thì rõ ràng là nói chung, nhận định của chúng tôi trong 5 năm sắp tới này, cái đà phát triển của cái tệ trạng này nó sẽ ngày càng tệ hơn. Như vậy, càng ngày cái nạn buôn người này nó càng phải trầm trọng hơn.
Vậy, đâu là giải pháp khả dĩ cho vấn đề buôn người đã tồn tại hàng thế kỷ trước cho mãi về sau này, khi con người văn minh trên quả đất nhận ra rằng tệ nạn buôn người là tình trạng nô lệ đang lan tràn trong thời đại mới? Được hỏi về điều này, cô Vương Ngọc Diệp góp ý.
Cái tương quan lực lượng như thế nào? Cái tương quan lực lượng giữa cái chuyện phòng chống và cái sức mua, sức cầu và cái nhu cầu đó là sẽ phải giải quyết như thế nào? nếu mà chị nhìn lại thì tổng số tiền mà tất cả các nước qua cái CG Consultative Group Meeting, tức là các nước mà hỗ trợ song phương cho Việt Nam đó, họ thực sự bỏ bao nhiêu tiền để giúp đỡ cho việc chống lại trafficking này, có bao nhiêu tiền? Cái cơ bản nhất á là tiền từ những cái chính phủ bên phía ngoài này rất là khiêm tốn.
Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện về vòng tay Thái Bình, về tệ nạn buôn người từ trong nước qua biên giới, về những dự án phòng chống mới mà Pacific Links Foundation đang cố gắng thực hiện dưới sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam.
Quý thính giả vừa nghe Thanh Trúc trình bày những dự án về phòng chống buôn người qua biên giới ở Việt Nam do tổ chức Pacific Links Foundation ở Hoa Kỳ thực hiện. Nhìn sang Trung Quốc thưa quý vị, ngày 7 vừa qua Trung Quốc đã cắt lãi suất ngân hàng để kích thích nền kinh tế có dấu hiệu trì trệ. Biện pháp đó được ban hành khi lãnh đạo nước này nói đến yêu cầu cải tổ hệ thống lãi suất của các ngân hàng để có một nền tảng tài chính lành mạnh hơn. Việc hạ lãi suất vừa qua chỉ là phản ứng hốt hoảng chứ chưa là một bước cần thiết về cải cách, như chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa trình bày hôm nay qua cuộc trao đổi với Vũ Hoàng.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là sau có mấy tháng đầu năm có rất là nhiều những cái dấu hiệu lạc quan cho nền kinh tế toàn cầu, thì đến tháng 5 lại có những cái dấu hiệu về bất trắc khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới phải tung ra những cái biện pháp kích thích kinh tế, trong đó có cả Trung Quốc và Việt Nam. Thì thưa ông, là hôm thứ Năm, ngày 7 vừa qua, lần đầu tiên kể từ năm 2008, Trung Quốc giảm lãi suất huy động và tài trợ của các ngân hàng. Vì Bắc Kinh ban hành cái quyết định này khi đang nói đến yêu cầu cải tổ chế độ lãi suất ngân hàng, thì chúng ta cần tìm hiểu về cái sự thực sự là những cái điều sâu xa của hệ thống ngân hàng, xem nó có phải là yếu kém hay không, và qua đó để có những cái mối liên hệ về trường hợp của Việt Nam. Thì trước tiên xin đề nghị ông Nghĩa trình bày cho cái bối cảnh của vấn đề này được không ạ?
Dạ thưa, về bối cảnh thì tôi xin được nhắc lại nguyên tắc vận hành của các ngân hàng nói chung đó. Ngân hàng có chức năng mà người ta gọi là trung gian chuyển hóa tài chính, là huy động tiền bạc dư dôi ở trong nền kinh tế đó, thành tiền ký thác, và dùng một phần cái tiền đó tài trợ các cái sinh hoạt kinh tế dưới cái hình thức tín dụng. Thế thì khi mà huy động vốn như vậy thì ngân hàng phải trả tiền lời cho người có tiền ký thác, tính theo cái gọi là lãi suất ký thác. Và khi mà cấp phát tín dụng thì ngân hàng thu tiền lời tính theo lãi suất của tín dụng. Và sai biệt giữa hai loại lãi suất tín dụng và ký thác đó, nó mới là nền tảng của cái doanh lợi của ngân hàng. Thế từ các ngân hàng mà nhìn ra ngoài đó, thì cái lượng tín dụng cấp phát cho kinh tế có thể lên hay xuống nhiều hay ít qua hai cái yếu tố cơ bản. Thứ nhất là tỷ lệ của cái số tiền cho vay ra, căn cứ trên cái số ký thác đã thu vào. Vì ngân hàng không thể tài trợ tất cả cái số tiền đã huy động được, mà phải giữ một phần làm dự trữ để đáp ứng cái yêu cầu rút tiền ký thác của các trương chủ. Cái yếu tố thứ hai đấy thưa ông là lãi suất. Vốn dĩ có cái chức năng điều tiết lưu lượng tiền bạc thu vào hay là bơm ra. Chẳng hạn như nếu muốn bơm ra tiền kích thích sinh hoạt kinh tế thì người ta có thể giảm lãi suất tín dụng, làm cho người ta vay tiền rẻ hơn chẳng hạn. Vì về kinh tế, khi mà cần quyết định về lượng tiền lưu hành nhiều hay ít, người ta có thể điều chỉnh cái mức dự trữ của ký thác. Thí dụ như là thu vào 100 đồng thì chỉ được cho vay ra 75 đồng thôi. Và có thể khuyến khích cái việc mà gửi tiền vào ngân hàng nhờ lãi suất ký thác cao hơn. Hoặc là khuyến khích cái việc tiêu thụ và sản xuất nhờ lãi suất tín dụng thấp hơn. Và những tính toán của nhà nước về điều tiết kinh tế như vậy đó, chính là cơ sở của các cái ngân hàng tính toán về kinh doanh.
Vâng, tức là cái nguyên tắc chung được áp dụng phổ biến cho các ngân hàng trên thế giới là như vậy. Trường hợp của Trung Quốc thì sao mà người ta lại nói đến cái việc cải tổ chế độ lãi suất thưa ông?
Trung Quốc là một cái ngoại lệ quái đản mà Việt Nam lại học theo vì cùng một cái định hướng chính trị đó. Cái hôm 25 tháng trước thì một giới chức Bắc Kinh có nói đến yêu cầu cải tổ chế độ lãi suất, hầu cho ngân hàng nhiều quyền hạn quyết định hơn để nâng cao cái hiệu năng chuyển hóa tài chính và khả năng cạnh tranh để phục vụ khách hàng. Và sở dĩ có cái chuyện cải tổ đó vì các ngân hàng của xứ này đã bị kiểm soát quá chặt chẽ để làm công cụ cho chính sách kinh tế của nhà nước thôi, chứ không có để kiếm lời, với cái hậu quả là những lệch lạc và lãng phí tài nguyên.
Vâng, xin có một yêu cầu là ông Nghĩa có thể mô tả cái hệ thống kiểm soát đó, bởi vì với những cái giải thích này thì mới có thể giúp cho thính giả của chúng ta suy luận được cái hoàn cảnh của các ngân hàng tại Việt Nam, thưa ông.
Thưa, trên đại thể đó, thì các ngân hàng Trung Quốc và Việt Nam không có quyền quyết định về kinh doanh với chế độ lãi suất được nhà nước kiểm soát. Và hệ thống ngân hàng của hai xứ này đã còn nằm dưới sự khống chế của các ngân hàng quốc doanh, vốn được ưu đãi nhờ cái quy chế riêng. Bây giờ chúng ta mới nói về cái lượng tiền thu vào và cái lượng tiền bơm ra, nhìn từ hai cái giác độ gọi là ký thác và tín dụng đó. Về tiết kiệm hay là ký thác đó, cái sự quái ở tại Trung Quốc đó, nó nằm trong cái chế độ kinh tế và xã hội của xứ này. Chính sách mỗi hộ một con nó khiến cho đại đa số những người trung niên, tức là ở vào cái tuổi năng động nhất bây giờ đó, đều có tứ thân phụ mẫu ở trong nhà, tức là cha mẹ bên nội và bên ngoài này. Một người đi làm là có bốn người cao niên ở nhà với yêu cầu về y tế, gia cư và hưu liễm rất cao, mà vì xã hội chưa có đầy đủ những cái dịch vụ đó, đó nên ai ai cũng phải tiết kiệm tiền bạc để phòng ngừa. Và kết quả là Trung Quốc có cái mức tiết kiệm rất cao, đôi khi lên đến 50% lợi tức, chứ không chỉ có từ 30-40% như các cái xã hội Âu Châu khác. Thế rồi do cái chế độ lãi suất có kiểm soát đó, thì những người có tiền tiết kiệm phải ký thác vào ngân hàng với lãi suất rất thấp, thực tế là còn thấp hơn lạm phát, tức là lãi suất âm nữa. Đó là hoàn cảnh chung của 300 triệu người sinh sống trong các khu vực gọi là khá giả nhất là tại miền Đông. Và các cái ngân hàng đó thu được cái tiền tiết kiệm đó thì họ làm gì? Coi như họ phải trả tiền lời nhờ lãi suất ký thác quá thấp, các ngân hàng lại chủ yếu bơm tiền vào doanh nghiệp cũng của nhà nước, vì đấy là chính sách. Và cái thành phần trung lưu khá giả mà có quan hệ tốt với quan chức, mà nếu mà muốn kiếm lời cao hơn từ những khoản tiết kiệm của họ đó, thì có thể đem tiền vào nghiệp vụ đầu tư bất động sản, và vì vậy đó là càng dễ thổi lên bong bóng đầu cơ.
Và ông vừa nhắc đến một cái chi tiết mà khiến thính giả Vũ Hoàng nghĩ là thính giả sẽ rất quan tâm, đó là các ngân hàng chủ yếu là của nhà nước lại ưu tiên chút tiền vào các doanh nghiệp cũng của nhà nước, tức là ngân hàng và doanh nghiệp của nhà nước huy động tiết kiệm của dân chúng với lãi suất thấp để rồi đưa vào những cái dự án đôi khi mà có những cái giá trị kinh tế rất là thấp, có đúng là như vậy không ạ?
Thưa rằng từ cái một hiện tượng chung đó thì chúng ta thấy ra hai chuyện. Thứ nhất đó là sự bất công, vì nhà nước lấy tiền của dân với giá rất bèo mà người dân chẳng có cái lối thoát nào khác cả. Thứ hai đó là sự bất lực khi doanh nghiệp nhà nước đã có nguồn tiền rẻ, không bị cạnh tranh, nên cứ hay chút tiền vào những nơi nào có lợi cho các đảng viên cán bộ mà bất kể tới giá trị kinh tế của cái dự án. Chế độ quái đản đó nó mới giải thích vì sao mà hệ thống doanh nghiệp nhà nước có hiệu suất đầu tư rất kém nếu mà so với tư doanh, nhưng mà nó vẫn tồn tại và lại còn được bảo vệ nữa. Cái lý do chính trị ở đây đó thưa ông, là cầm đầu các doanh nghiệp hay là nhân ngân hàng của nhà nước đó là loại đảng viên cao cấp được ban tổ chức trung ương bố trí và cân nhắc vì những cái tiêu chuẩn ở nằm ngoài kinh tế. Họ có thể là chủ tịch, tổng giám đốc doanh nghiệp hay ngân hàng, hoặc là thứ trưởng hay là giám đốc những cơ quan nhà nước, có khi lại là cơ quan chủ quản của các cái doanh nghiệp kia, mà chỉ chịu trách nhiệm với đảng chứ không với quốc dân về những cái quyết định của họ. Những cái vụ tai tiếng mà vang dền ở đại Trung Quốc và Việt Nam có cho thấy cái điều đó.
Vâng, bây giờ chúng ta bước qua phần thứ hai, tức là cái yêu cầu về cải tổ chế độ lãi suất. Thì thưa ông, là có phải là lãnh đạo Bắc Kinh và Hà Nội thấy ra được cái nhược điểm của chế độ kinh tế và chính trị này, nên Trung Quốc nói đến cải tổ lãi suất, còn Việt Nam thì nói đến tái cấu trúc hệ thống ngân hàng ạ?
Tôi nghĩ rằng Việt Nam thì nói cho vui thôi. Mình cứ nghe lời phát biểu của mấy ông lãnh đạo đảng thì ta biết. Còn Trung Quốc đó có yêu cầu khách quan về kinh tế là phải nâng cao sức tiêu thụ của thị trường nội địa, làm lực đẩy cho sản xuất thay vì chỉ công trông cậy vào đầu tư và xuất khẩu như trước đây. Thế thì về kinh tế thì như vậy. Về chính trị thì lãnh đạo xứ này cũng thấy ra cái nguy cơ động loạn xã hội trước sự bất mãn của dân chúng. Thành ra cái việc cải tổ chế độ lãi suất ngân hàng nó có thể đáp ứng được hai yêu cầu về kinh tế và chính trị đó. Và cái chiều hướng cải tổ của họ đó là các ngân hàng được nhiều quyền hạn kinh doanh hơn, như là nâng lãi suất ký thác hầu có thể huy động thêm tiết kiệm và trả tiền lời nhiều hơn, thì cũng phải nâng cao cái lợi tức và khả năng tiêu thụ nội địa. Khi mà phải trả tiền lời cho khách ký thác theo sát với lại thực giá của thị trường đó, thì ngân hàng cũng phải cẩn thận trọng hơn trong nghiệp vụ tài trợ tín dụng để tránh rủi ro vỡ nợ. Và khi có nhiều quyền hạn để cạnh tranh qua những khi củ lãi suất đó, thì ngân hàng sẽ cải tiến cái khả năng kinh doanh và nhất là khả năng phục vụ khách hàng. Và ngân hàng nào mà được dân chúng tin cậy và gửi tiền ký thác nhiều hơn thì sẽ rộng vốn kinh doanh và kiếm lời cao hơn.
Vâng, nhưng thưa ông, hiển nhiên là vì có những cái trở ngại nên Bắc Kinh vẫn chưa tiến hành được chủ trương đó. Vậy theo ông đâu là những cái trở ngại cho kế hoạch cải tổ này ạ?
Lãnh đạo Bắc Kinh đang phải chuyển hướng sau 30 năm phát triển theo cái chiến lược cũ mà họ biết là không còn tác dụng nữa. Thế thì khi chuyển hướng trong cái lĩnh vực ngân hàng nữa, thì hàng loạt kết quả sau đây có thể xảy ra. Khu vực xuất khẩu thì hết ưu tiên, doanh nghiệp nhà nước thì mất ưu thế này, và tư doanh thì được khuyến khích mà ngân hàng thì sẽ chăm lo cho khách hàng nhiều hơn này. Thế hậu quả là hết được ưu đãi bằng lãi suất quá rẻ thì nhiều doanh nghiệp nhà nước đó có khi phải phá sản. Và thất nghiệp nhất thời gia tăng vì tư doanh chưa kịp thu hút được cái nguồn nhân lực bị sa thải ra. Và nhiều ngân hàng nhà nước mất vốn vì không đòi được nợ từ các doanh nghiệp nhà nước. Nói cách khác là thưa ông, thì cái việc cải cách sẽ lại gây ra một số biến động xã hội mà lãnh đạo đang muốn tránh. Thứ hai nữa thì việc cải cách nó còn triệt tiêu cái đặc lợi và đặc quyền của nhiều đảng viên cao cấp. Cho nên họ càng viện dẫn cái nguy cơ biến động xã hội mình vừa mới nói ở trên đó để trì hoãn hoặc là để phá hoại cái nỗ lực cải cách. Đã thế Trung Quốc lại còn đang ở giữa giai đoạn chuyển giao quyền lực của Đại hội 18, cho nên gần ấy vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị cùng tác động vào cái tiến trình quyết định, khiến cho lãnh đạo lại càng thêm lung tung. Và thật ra tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng gặp các cái vấn đề tương tự, cho nên chỉ có thể cải cách ngân hàng hay là doanh nghiệp là khi dám cải cách về chính trị là chuyện chưa có, cho nên Việt Nam càng dễ gặp rủi ro thưa ông.
Vâng, trong cái bối cảnh này thì mình mới nói đến cái quyết định cắt giảm lãi suất vừa qua. Đây là một cái bước đầu tiên của cả tiến trình cải cách ngân hàng, hay đây mới chỉ là phản ứng của phản ứng để kích thích nền kinh tế thưa ông Nghĩa?
Dạ thưa, biện pháp vừa qua của Bắc Kinh nó gồm có hai phần. Thứ nhất là cắt 25 điểm, tức là 0,25% hai loại lãi suất tín dụng và ký thác ngân hàng, nhưng mà ký thác ngân hàng có hạn kỳ một năm thôi. Thứ hai đó là nâng định mức ký thác lên 10 điểm, tức là từ 100 lên đến 110%, và hạ định mức cho vay từ 90% xuống 80%. Kết quả của cái thủ thuật này đó là hạ lãi suất cho vay, nhưng mà không nâng cái lãi suất ký thác có hạn kỳ lâu hơn một năm, nghĩa là chỉ bơm thêm tiền vào kinh tế chứ chưa hẳn là khuyến khích tiết kiệm bằng lãi suất ký thác cao hơn cho các cái chương mục hay tài khoản tiết kiệm trên một năm. Cái chi tiết chuyên môn ở đây đó thưa ông là Bắc Kinh có thấy ký thác ngân hàng bị sút giảm gần đến 90 tỷ đô la trong tháng 4 vừa qua, cho nên mới nói là phải nâng lãi suất ký thác thêm 25 điểm để mời khách ký thác trở về, nhưng mà chỉ trả tiền lời cao hơn cho cái loại ký thác ngắn hạn dưới một năm mà thôi. Và trên cơ sở đó thì tôi nghĩ rằng người ta có thể kết luận rằng lãnh đạo Bắc Kinh đã có dấu hiệu hốt hoảng và lại áp dụng cái bài bản của năm 2008 là bơm thêm tín dụng để kích thích kinh tế. Cái hậu quả tương tự là sẽ lại gây ra lạm phát, chứ chưa hẳn là khởi sự cải tổ cái chế độ lãi suất như họ đã mong muốn hoặc là chủ tính.
Vâng, cũng về vấn đề chuyên môn thì nếu như là so sánh với yêu cầu cải cách chế độ lãi suất, thì theo ông Nghĩa là cái biện pháp ngắn hạn vừa rồi có những cái đặc tính gì ạ?
Tôi xin trở lại cái chuyện cái nguyên tắc kinh doanh ngân hàng mà chúng ta đã trình bày trong cái phần mở đầu đó. Ngân hàng kiếm lời nhờ sai biệt giữa lãi suất tín dụng và lãi suất ký thác. Cái khoảng sai biệt lãi suất đấy nó ảnh hưởng đến 80% vào cái mức doanh lợi của ngân hàng. Cho nên nếu có tự do về lãi suất, các ngân hàng có thể nâng cao khả năng cạnh tranh, trong khi vẫn phải đảm bảo là dân ký thác nó phải có lời nhờ lãi suất cao hơn cái đà mất giá của đồng bạc về lạm phát. Thì đối chiếu với cái yêu cầu đó, thì cái biện pháp tăng lãi suất ký thác ngắn hạn vừa rồi đó, và giảm lãi suất tín dụng, nó lại thực tế lại thu hẹp cái mức sai biệt về lãi suất của các ngân hàng, tức là thu hẹp khả năng sinh lời của ngân hàng. Và chỉ để nhằm kích thích kinh tế chứ không để đáp ứng cái yêu cầu huy động thêm ký thác và trả tiền lời cao hơn cho người tiết kiệm. Mình nhớ lại đó thì lãnh đạo Bắc Kinh đã chủ tính giảm đà tăng trưởng xuống cái mức 7,5% trong năm nay để còn chuyển hướng cải tổ cơ chế như là hội nghị ban chấp hành trung ương của họ đã quyết định năm ngoái và quốc hội đã chấp hành từ tháng 3 vừa qua. Thế rồi họ lại hốt hoảng khi thấy kinh tế trì trệ và lật đật tung ra biện pháp lãi suất để kích thích kinh tế. Với hiệu quả thật ra rất thấp như chúng ta đã thấy năm 2008 và sẽ còn đấy sau này. Cho nên tôi nghĩ rằng họ sẽ còn mẹ kích thích nữa. Thì nhu cầu cải tổ cơ chế và cải cách hệ thống lãi suất đấy vẫn bị đẩy lui trong thực tế. Tôi cho rằng Việt Nam cũng đang gặp những vấn đề tương tự với những hậu quả còn khó khăn gấp bội thưa ông.
Và một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về vietweba@rfa.org. Trên trang web rfa.tiengviet.net, chúng tôi có những bài vở mới nhất cùng với những video clip chuyên mục Cuộc sống quanh ta, thời sự quốc tế. Mời quý thính giả vào xem và góp ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét từ 9 đến 10 giờ tối. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ảo ảnh do nhạc sĩ Y Văn sáng tác, ca sĩ Trần Thu Hà trình bày. Chúc quý vị một ngày an vui.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel